Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ nói sẽ dốc sức cho quan hệ với Việt Nam bất chấp quan hệ hữu hảo giữa Hà Nội và Moscow. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm hàng không mẫu hạm của Mỹ đến Hàn Quốc tập trận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói Nga phải tuân thủ các chế tài đối với Triều Tiên, số người chết tăng lên 54 trong thảm kịch ngộ độc rượu ở Ấn Độ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ tôn trọng những quyết định về chính sách đối ngoại của Việt Nam và hoàn toàn dốc sức cho tương lai chung của hai nước, một quan chức ngoại giao cao cấp của Mỹ phát biểu hôm thứ Bảy tại Hà Nội, hai ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin rời đi sau một chuyến thăm cấp nhà nước nhằm củng cố quan hệ giữa hai nước. Mỹ và Nga hiện đang đối đầu ngày càng gay gắt về cuộc chiến tranh mà ông Putin phát động vào năm 2022 nhắm vào Ukraine, với quan hệ giữa hai cường quốc này đã xuống thấp tới mức chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Việt Nam duy trì quan hệ hữu hảo với cả Moscow lẫn Washington và xem cả hai đều là đối tác chiến lược toàn diện của mình. Dù chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga khơi lên những lo ngại từ phía Mỹ, Mỹ nói họ xem trọng mối quan hệ đang có với Việt Nam và vẫn tiếp tục nỗ lực để thăng tiến mối quan hệ đó. Chúng tôi hết sức tôn trọng Việt Nam, chỉ Việt Nam mới có thể quyết định làm sao để giữ gìn chủ quyền và thăng tiến những lợi ích của mình một cách tốt nhất, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách sự vụ Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Crichton Brink nói trong một cuộc họp báo hôm 22 tháng 6 khi được yêu cầu bình luận về chuyến thăm của ông Putin. Điều tôi tự tin là Hoa Kỳ và Việt Nam chưa bao giờ đồng lòng hơn lúc này về viễn kiến chung cho khu vực và thế giới mà chúng ta muốn sống trong đó. Chúng tôi hoàn toàn dốc sức dốc lòng vào thành công của Việt Nam, vào tương lai chung của người dân hai nước chúng ta. Ông Crichton Brink đến Việt Nam hôm 21 tháng 6 để tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc thực thi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà hai nước đã đồng ý khi Tổng thống Joe Biden đến thăm vào tháng 9 năm ngoái, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, lưu ý rằng Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng thương mại hiện nay đã đạt tới mức cao nhất từ trước tới nay vào khoảng 124 tỷ đô la. Một phần quan trọng khác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là đầu tư của Mỹ vào việc nâng cao năng lực của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao. Ông Crichton Brink nói, đây là một trong những khía cạnh hợp tác sẽ mang lại lợi ích hữu hình cho cả hai nước. Tôi nghĩ khi nhìn vào tương lai của nền kinh tế thế giới, nhiều người trong chúng ta nhận ra rằng tất cả chúng ta đều cần cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực bán dẫn, ông nói. Và tôi nghĩ một số công tác chúng ta đang thực hiện trong những lĩnh vực đó có lẽ là một trong những công tác quan trọng nhất xuất phát từ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trả lời câu hỏi về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang xem xét yêu cầu của Việt Nam bãi bỏ quy chế nền kinh tế phi thị trường, ông Crichton Brink nói đây là quy trình về mặt quản lý và pháp lý mà Bộ đảm trách và không nói một kết luận có lợi cho Việt Nam liệu sẽ được Bộ đưa ra hay không. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam đã ráo riết vận động để Mỹ xem xét lại việc nước này phân loại Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường. Một sự định danh như vậy nghĩa là hàng xuất khẩu của Việt Nam bị Mỹ áp đặt các biện pháp phòng vệ thương mại. Bộ Thương mại Mỹ đã nói họ sẽ xem xét yêu cầu của Việt Nam một cách nhanh chóng nhất có thể, phù hợp với luật pháp Mỹ, và sẽ đưa ra quyết định vào tháng 7 này. Ông Crichton Brink nói thêm, tôi cho rằng mối quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ-Việt Nam chưa bao giờ quan trọng hơn so với lúc này, và tầm quan trọng của mối quan hệ đó sẽ chỉ tiếp tục phát triển. Một hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, tàu Theodore Roosevelt, đã đến thành phố cảng Busan của Hàn Quốc vào ngày thứ Bảy để tham gia cuộc tập trận quân sự chung sau đó trong tháng này với nước chủ nhà và Nhật Bản, các quan chức hải quân cho biết. Lãnh đạo của ba nước đã đồng ý tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8 năm ngoái sẽ tổ chức các cuộc diễn tập huấn luyện quân sự hàng năm khi họ tìm cách biểu thị sự đoàn kết trước sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc và các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Cuộc tập trận trong tháng này mang tên Freedom Edge sẽ có sự tham gia của hải quân ba nước và bao gồm các cuộc thao diễn tác chiến trên biển, chống tàu ngầm và tập trận phòng không. Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ Christopher Alexander, chỉ huy nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm chính, nói: "Mục đích là cải thiện khả năng vận hành tương liên giữa hải quân của chúng ta và đảm bảo rằng chúng ta sẵn sàng ứng phó bất kỳ cuộc khủng hoảng hoặc tình huống bất ngờ nào." Ông nói trong một cuộc họp báo và cho biết tàu Theodore Roosevelt sẽ đóng vai trò là tàu chỉ huy cho cuộc tập trận. Năm ngoái, ba nước cũng tổ chức các cuộc tập trận chung phòng thủ phi đạn hải quân và chống tàu ngầm để cải thiện khả năng ứng phó trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này đã đến thăm Triều Tiên lần đầu tiên sau 24 năm và ký một thỏa thuận với lãnh tụ Kim Jong-un, trong đó có cam kết phòng thủ chung. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhất của Nga ở châu Á trong những năm qua, mà ông Kim mô tả là một liên minh. Chuyến thăm của tàu Theodore Roosevelt diễn ra 7 tháng sau chuyến thăm Hàn Quốc của một hàng không mẫu hạm khác của Mỹ là tàu Carl Vinson, nhằm biểu thị khả năng răn đe mở rộng chống lại các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày thứ Sáu nói Nga phải tuân thủ các chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên sau khi hai nước trong tuần này tăng cường quan hệ và nhất trí cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức nếu một trong hai nước đối diện một sự gây hấn vũ trang. Hiệp ước này được ký bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Tư, theo sau những cáo buộc của Mỹ nói rằng Bình Nhưỡng đang chuyển vũ khí cho Nga để sử dụng chống lại Ukraine, nước mà Nga xâm lược vào tháng 2 năm 2022. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận các cáo buộc này. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào ngày 28 tháng 6 về vấn đề Triều Tiên, theo yêu cầu của Mỹ, Pháp, Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản. Những nước muốn thảo luận về việc Bình Nhưỡng chuyển giao vũ khí vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Triều Tiên đã chịu các chế tài của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 vì các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân, và những biện pháp đó đã được tăng cường trong những năm qua với sự ủng hộ của Nga. Có những chế tài đã được Hội đồng Bảo an chấp thuận liên quan đến Triều Tiên, ông Guterres nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. Bất cứ mối quan hệ nào mà bất kỳ nước nào có với Triều Tiên, bao gồm cả Liên bang Nga, đều phải tuân thủ hoàn toàn các chế tài đó. Phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận về phát biểu của ông Guterres. Mấy năm qua, Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã bị chia rẽ về cách thức đối phó với Bình Nhưỡng. Nga và Trung Quốc cho rằng áp đặt thêm chế tài sẽ không giúp ích gì và muốn các biện pháp như vậy được nới lỏng. Họ đề xuất dỡ bỏ một số biện pháp vào tháng 12 năm 2019, nhưng chưa bao giờ đưa dự thảo nghị quyết của mình ra biểu quyết. Vào tháng 5 năm 2022, hai nước này phủ quyết nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm áp đặt thêm các chế tài của Liên Hợp Quốc lên Triều Tiên vì các vụ phóng phi đạn đạn đạo mới của nước này. Nga sau đó phủ quyết vào tháng 3 việc gia hạn một hội đồng chuyên gia giám sát việc thực thi các chế tài của Liên Hợp Quốc. Trước khi hội đồng giải thể vào cuối tháng 4, ba trong số các chuyên gia đã tới Ukraine và, trong một báo cáo gửi Hội đồng Bảo an mà Reuters xem qua được, đã xác định rằng các mảnh vỡ từ một phi đạn rơi xuống thành phố Kharkiv của Ukraine vào ngày 2 tháng 1 là từ phi đạn đạn đạo dòng Hwasong 11 của Triều Tiên. Trung Quốc và Nga cho rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đã khiêu khích Bình Nhưỡng, trong khi Washington cáo buộc Bắc Kinh và Moscow tiếp tay cho Triều Tiên bằng cách che chắn nước này khỏi phải chịu thêm các chế tài. Số người chết tăng lên 54 người do uống rượu nhiễm độc ở bang Tamil Nadu thuộc miền nam của Ấn Độ, với hơn 100 người vẫn đang nằm viện, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Bảy. Gần 200 người đã được chữa trị kể từ hôm thứ Tư vì nôn mửa, đau dạ dày và tiêu chảy sau khi uống rượu có pha methanol ở quận Kalakurichi, cách Chennai, thủ phủ của bang, khoảng 250 km. Các quan chức chấp pháp điều tra vụ việc đã bắt giữ 7 người. M.S. Prasand, một quan chức cao cấp của quận, cho biết. Ông nói hành động tiếp theo đang được thực hiện đối với những người bán rượu và những nhà sản xuất bia trong quận. Những vụ tử vong vì rượu bia sản xuất phi pháp thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nơi rất ít người có đủ tiền mua rượu có nhãn mác, dù công chúng đã đòi trấn áp những người bán bia rượu lậu. Chính quyền bang cho biết họ đang thực hiện các bước để xác định những người dính dáng đến hoạt động sản xuất methanol, một loại hóa chất độc hại thường được sử dụng cho mục đích công nghiệp. Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Từ vỉa hè Sài Gòn, có thể nhận ra nhịp sống bon chen, buôn bán mưu sinh, sự tranh thủ từng tấc đất mặt đường để tổ chức làm ăn buôn bán của việc có thể là nơi người ta dừng chân bên một ly cà phê, ở vỉa hè có sự linh hoạt trong mưu sinh.
Cửa hàng tiện lợi hay là hàng rong thì nó cũng sẽ có những cái tiện lợi nhất định của nó. Chẳng hạn như phải có lý do thì cửa hàng tiện lợi nó mới mở ra với một số lượng lớn như vậy. Về chất lượng thì không bàn cãi, nhưng mà thật sự là cửa hàng rong thì đôi khi nó vẫn có một cái sức hút gì đó với mình nhiều hơn một chút. Thậm chí thì đôi khi mình gặp mấy cô chú lớn tuổi, mình gặp mình nói chuyện nó vẫn sẽ vui, sẽ có những cái trò chuyện về cuộc sống hàng ngày.
Với những người chọn hè phố là nơi mưu sinh, thì kinh tế hàng rong nhiều khi giống như là một cứu cánh cho người nghèo buộc phải bám vào vỉa hè kiếm sống. Và đây cũng là một thực tế khách quan khi người nào đó đang dần lụi tàn theo dòng thời gian.
Cái phần gia truyền con nói, hồi xưa thì còn nuôi vợ nuôi con được, bây giờ nuôi bản thân còn không nổi, không đủ sống. Nhưng mà yêu nghề, chủ yếu là yêu nghề, chứ bây giờ lớn tuổi rồi đâu ai nhận làm gì đâu. Sống nay chết mai.
Thăng trầm thời gian, có những người hàng rong đô thị đã già theo năm tháng, đang lay lất chọn sống nốt với nghề.
Thì hồi đó ăn cơm lề đường bữa có 5.000 à. Bây giờ ăn cơm lề đường bữa là ít nhất là phải 30.000. Đô thị là hồi trước là có, hồi trước có bị bắt 2-3 lần rồi. Rồi sau này tôi già quá rồi, ta thông cảm rồi. Cái vụ ấy ra lại ra đuổi rồi mình đi thôi, chứ không có bắt.
Đành rằng có thể đây là một nghề ảnh hưởng đến trật tự đô thị, nhưng lại là nghề kiếm sống của rất nhiều người.
Nếu mà mình có thể là tìm cái giải pháp nào đó để mình cân bằng giữa việc về đô thị và cái việc bán hàng rong, để cho hai bên nó có một cái điểm chung đi, tiếng nói chung nhất định, để mình đưa ra một cái quyền lợi nhất định giữa hai bên đó, nó sẽ rất là hay, đồng thời cũng sẽ thu hút được khách du lịch tới tận hưởng cái văn hóa hàng rong của Việt Nam.
Theo nhận xét của ông Vũ, thì mặt tích cực của kinh tế hàng rong chính là chỉ cần câu cơm cho biết bao người, góp phần ổn định đời sống nhiều dân nghèo, trong đó xã hội thêm phần ổn định do yếu tố an sinh được tăng cường.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.